Giờ là thì giờ chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi lời của Ngài. Chúng ta sẽ trở lại với một ghi lại một sự việc rất là quen thuộc đối với chúng ta, nhưng mà cũng chứa đựng rất là nhiều những cái sự dạy dỗ để khích lệ chúng ta trong đời sống đức tin đang khi chúng ta trải qua những thử thách, những giông bão ở trong cuộc đời. Chúng ta cùng xem lời Chúa với nhau ở trong sách Phúc Âm Mác đoạn 4 từ câu 35 cho đến câu số 41. Tôi xin được tuyên đọc lời của Ngài. Bị bão giữa biển, đến chiều ngày ấy, Ngài phán cùng môn đồ rằng: chúng ta hãy qua bờ bên kia. Khi cho dân chúng tan về rồi, Đức Chúa Giêsu cứ ở trong thuyền và môn đồ đưa Ngài đi, cũng có các thuyền khác cùng đi nữa. Vả có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạt vào thuyền đến nỗi gần đầy nước, nhưng Ngài đương ở đằng sau lái giữa gối mà ngủ. Môn đồ thức Ngài dậy mà thưa rằng: Thầy ơi, Thầy không lo chúng ta chết sao? Ngài bèn thức dậy, quở gió và phán cùng biển rằng: hãy êm đi, lặng đi. Gió liền dứt và đều yên lặng như tờ. Đoạn Ngài phán cùng môn đồ rằng: sao các ngươi sợ, chưa có đức tin sao? Môn đồ kinh hãi lắm, nói với nhau rằng: vậy thì người này là ai mà gió và biển cũng đều vâng lĩnh người? Tôi đọc lại câu số 40. Đoạn Ngài phán cùng môn đồ rằng: sao các ngươi sợ, chưa có đức tin? Đề mục và tôi muốn cùng với hội thánh suy gẫm trong phần kinh thánh ghi lại câu chuyện rất là quen thuộc này, đó là ở trong câu số 40. Chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi về nỗi sợ và niềm tin. Nỗi sợ và niềm tin. Có thể nói rằng thế giới ngày hôm nay đang trải qua một cái sự kiện, một cái biến động đột ngột nó xảy ra. Trận dịch bệnh đã xảy ra tại khởi từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc. Mà cho tới bây giờ thì người ta vẫn chưa biết được một cách đích xác nguyên nhân nó là như thế nào. Nhưng mà chúng ta đã thấy rằng đó, nó đã lan tràn ra ngày hôm nay trên khắp cả thế giới. Và kể cả đất nước Hoa Kỳ, nó ảnh hưởng đến ngay cả chúng ta ngày hôm nay. Và điều này gây nên một cái sự hoảng loạn, một cái sự sợ hãi, lo âu ở cho khắp cả thế giới này. Và đứng trước một cái cơn giông bão như vậy đang thổi những cái cơn sóng cuồng vào trong những cái chiếc thuyền của đời sống chúng ta, của gia đình chúng ta, đang khi trải qua cuộc đời đầy sóng gió này, tất nhiên là con cái của Chúa, thì chúng ta nên suy nghĩ như thế nào và phản ứng ra sao về nỗi sợ? Việc đầu tiên mà tôi muốn đề cập đó là chúng ta cần phải thấy rằng có đôi khi chúng ta chịu cái ảnh hưởng của xã hội, đặc biệt là trong thời đại bùng nổ thông tin đó, thì nó có rất nhiều những cái luồng thông tin, trong đó thì cũng có cái đúng, cũng có cái sai. Nhưng mà có những cái tác động từ phía xã hội trong các mối quan hệ của chúng ta đối với cộng đồng, trong khi chúng ta đi ra tiếp xúc với nhiều người và những người thân trong gia đình của chúng ta nữa, và những tin tức khắp mọi nơi qua những cái hệ thống thông tin, đôi khi nó dường như là những cái cơn sóng đánh vào ở trong tấm lòng và trong tâm trí của chúng ta. Và nhiều khi chúng ta không có cẩn trọng thì chúng ta có thể bị những cái làn sóng đó nó cuốn đi chúng ta, nó đẩy chúng ta đi theo những cái chiều nào đó không đúng. Có một câu chuyện vui kể lại như thế này, là có hai nhân viên của một cái hãng gas. Một lần kia thì họ đi đến một cái khu phố để mà họ kiểm tra cái đường gas cho nó an toàn đó. Thì họ đã dừng xe ở đầu đường, rồi sau đó thì họ đi kiểm tra từng nhà cho tới cuối cái dãy đó. Sau khi hoàn tất rồi thì hai người này mới nói với nhau rằng đó: thôi bây giờ chúng ta trở về, nhưng mà bây giờ tôi với anh sẽ cùng nhau chạy thi trở về xe của mình, coi người nào sẽ thắng. Cho nên sau đó thì hai người này mới bắt đầu chạy đua. Thì trong khi họ chạy như vậy thì bất ngờ họ lại thấy là có mấy người chạy theo phía sau mình. Thế thì họ ngạc nhiên lắm, họ mới dừng lại, họ mới hỏi rằng: các anh chị tại sao lại chạy theo chúng tôi? Thế thì họ nói: bởi vì chúng tôi thấy hai ông chạy đi sau khi kiểm tra gas, thì chúng tôi nghĩ là chắc nó có một cái điều gì đó, một cái tai nạn gì đó nó có thể sắp xảy ra, cho nên chúng tôi chạy theo cho nó an toàn. Đó là một câu chuyện vui thôi, nhưng mà đôi khi chúng ta sẽ thấy rằng những cái hiệu ứng những cái tác động của xã hội á, của những cái quan niệm nhận định rồi những cái đề nghị gì đó của những người chung quanh đôi khi nó cũng có thể ảnh hưởng đến chúng ta. Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời thì chúng ta cần phải có những cái phản ứng đúng trước bất cứ tình thế, bất cứ sự việc, bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra trong thế giới này, trong cuộc sống của chúng ta. Bởi vì chúng ta tin cậy ở nơi Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng chủ tể, Ngài vẫn đang cầm quyền kiểm soát, tể trị trong tất cả mọi điều, và Chúa có chủ đích khi Ngài cho phép chúng ta phải đối diện với bất kỳ một sự kiện hay hoàn cảnh nào đó. Và bây giờ chúng ta là con cái của Chúa thì chúng ta có được phép sợ không? Và chúng ta cần phải có một niềm tin như thế nào? Thì đây là một điều mà tôi muốn nói rằng đó. Lời Chúa dạy chúng ta là chúng ta phải học biết để sợ một cách đúng đắn. Cũng như chúng ta cũng cần phải có niềm hay là đức tin một cách đúng đắn. Đây là một điều mà chúng ta cần thấy rằng cả nỗi sợ lẫn niềm tin của con người á, thì nó đều có hai chuyện. Một là tích cực, hai là tiêu cực. Và chúng ta cần phải tránh những cái điều cực đoan về nỗi sợ cũng như là niềm tin. Thí dụ như chúng ta bị rơi vào trong một cái tình trạng mà hoảng loạn, sợ hãi, rúng động, thì đó là một cái điều mà nó sẽ làm cho chúng ta bị sụp đổ, hay là nó có thể khiến cho đời sống của chúng ta bị thiệt hại rất là nhiều điều về tinh thần, về vật chất, kể cả niềm tin. Và niềm tin cũng vậy, nếu chúng ta tin nơi một cái điều gì đó mà nó không đúng đắn thì nó cũng sẽ gây cái hậu quả tác hại ở trong đời sống của chúng ta. Và trong điều này chúng ta cũng cần thấy rằng đó, đừng để mình rơi vào trong tình trạng hoảng loạn sợ hãi, nhưng mà chúng ta cũng đừng có để mình rơi vào trong một cái tình trạng là mê tín, cuồng tín. Bởi vì có thể chúng ta tự nghĩ rằng mình là cơ đốc nhân, có Đức Chúa Trời trong mọi sự, Đức Chúa Trời bảo vệ mình, thì không có gì để mình phải sợ hãi, mình cứ an nhiên tự tại, mình cứ bình thường giống như lúc mà hoàn cảnh ở trong sự thuận lợi. Không cần gì phải giữ gìn hay là không cần phải tránh né gì hết cả. Giống như trong cái hoàn cảnh hiện tại thì mình tại sao không cứ đi ra tiếp xúc với mọi người, cứ làm mọi công việc một cách tự nhiên giống như ngày nào. Hay là chúng ta có thể tập hợp lại trong những cái buổi họp mặt, có thể là để cùng nhau thờ phượng Chúa, hay là để chúng ta có thể có những cái bữa tiệc, chúng ta có những cái buổi họp mặt bạn hữu, gia đình. Chúng ta không nên để mình bị rơi vào trong bất cứ một cái cực đoan nào cả, mà chúng ta cũng cần phải cân nhắc để chúng ta biết mình phải quyết định chọn cái nỗi sợ nào mà mình cần có, cũng như chúng ta cần phải có một cái niềm tin nơi điều gì một cách đúng đắn và có cần. Bây giờ chúng ta thấy ở trong chỗ này thì chúng ta ghi lại câu chuyện về các môn đồ cùng với Chúa trong đêm họ lên thuyền vượt qua biển Tiberias, tức là biển Galile, để qua bờ bên kia. Và trong khi ở giữa hồ và lúc đêm tối như vậy đó thì có một cái cơn giông bão rất lớn nổi lên. Thì lúc bấy giờ Chúa Giêsu Ngài đang ở góc thuyền và Ngài đang ngủ. Còn các môn đồ thì họ lo chèo chống để mà tìm cách để chống đỡ, trong khi nước thì nó đang tràn vào ở trong chiếc thuyền đó, khiến cho họ rất là sợ hãi. Và bây giờ chúng ta thấy rằng đó, trong cái cơn lo sợ như vậy đó, thì họ đến để đánh thức Chúa, họ kêu cầu với Chúa. Và chúng ta thấy rằng ở đây, giữa nghịch cảnh, giữa hoạn nạn, giữa hiểm nguy, môn đồ của Chúa đã biết chạy đến với Ngài để kêu cầu Ngài. Thì đây cũng là một điều mà chúng ta cũng cần phải làm, phải không? Và chúng ta nên làm như vậy. Và làm như vậy thì nó có đúng hay không? Hay là nó có thể sai như thế nào? Trong câu chuyện này chúng ta thấy rằng đó, Chúa không có khen họ là các ngươi trong lúc mà sợ hãi hay là hiểm nguy, các ngươi đã chạy đến kêu ta, vậy là tốt lắm. Nhưng mà chúng ta thấy khi Ngài thức dậy thì Ngài lại quở trách các môn đồ. Ngài quở trách họ như thế nào? Ngài nói rằng đó là sao các ngươi sợ, chưa có đức tin sao? Và chúng ta thấy sau đó thì Ngài đã làm một cái phép lạ khiến cho biển yên sóng lặng. Thì điều này đã dẫn các môn đồ đến chỗ nhận biết Chúa một cách mới, và nó nổi lên trong lòng của họ một cái sự kính sợ Chúa một cách rất là đặc biệt. Và bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy ở nơi đây là các môn đồ họ đã có một cái sự chạy đến với Chúa. Đương nhiên là họ cũng có lòng tôn kính Chúa, và họ cũng có một cái lòng tin rằng Chúa khi Ngài thức dậy thì Ngài sẽ giúp đỡ họ trong cái nghịch cảnh, trong cái cơn hiểm nguy này. Đó là lý do tại sao họ chạy đến và họ đánh thức Chúa dậy. Nhưng mà có lẽ cái điều mà họ mong đợi ở nơi Chúa đó là gì? Là có thể lắm họ nói rằng đó, Ngài không lo là chúng ta chết sao? Không phải là chúng tôi, mà là chúng ta, bao gồm cả Chúa ở trong đó nữa. Cho nên họ thấy rằng đó là cái cơn bão dữ dội này á, nó có thể giết chết họ luôn với cả Chúa Giê-xu nữa. Cho nên như vậy thì để có thể tránh được điều này thì họ mong đợi rằng Chúa Giê-xu sẽ giúp sức cho họ. Có thể là Ngài cũng chạy tới, Ngài cũng chạy lui từ đầu thuyền qua cuối thuyền, rồi kéo dây, rồi căng buồm, rồi dèo chống như thế nào đó giữa cái cơn bão hỗn loạn như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy Chúa Giê-xu Ngài đã tỏ ra một cách rất là khác thường khi Ngài, thứ nhất, giữa cơn bão Ngài nằm ngủ, Ngài yên bình trong giấc ngủ, rồi sau đó thì Ngài đã quở trách khiến cho biển sóng yên lặng. Cho nên chúng ta thấy cái điểm ở đây là cái nhìn của họ về Chúa là thiếu đức tin. Họ chưa nhận biết Ngài một cách phải lẽ, họ chưa nhận biết Ngài một cách đúng đắn. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, chạy đến với Chúa để rồi họ đặt lòng kêu cầu ở nơi Ngài, nhờ cậy nơi Ngài, đó là một cái điểm tốt. Và rồi chúng ta cũng thấy rằng đó, họ cũng đặt đó vâng lời Chúa khi Ngài phán với họ là chúng ta hãy qua bờ bên kia, thì họ vâng theo lời Chúa và họ xuống thuyền với Ngài để mà chèo chiếc thuyền qua bờ bên kia. Họ tin vào lời của Chúa, họ tin rằng Chúa cùng đi với họ ở trong cái mạng lệnh mà Chúa truyền phán cho họ. Cho nên họ có lời Chúa, họ tin vào lời Chúa và họ vâng theo. Rồi chúng ta cũng thấy khi mà họ gặp khó khăn, trở ngại và hiểm nguy thì họ cũng đã cầu nguyện với Chúa. Đây cũng là điều mà chúng ta cần thấy, nó là những cái yếu tố rất là quan trọng mà chúng ta cần có trong đời sống đức tin của chúng ta giữa cái thế giới đầy hỗn loạn, đầy bất trắc này. Chúng ta cần có lời Chúa cho đời sống của chúng ta vì đó là các lời hứa của Ngài. Chúng ta cũng cần phải có cái sự cầu nguyện, kêu cầu với Chúa, đặc biệt là trong những cái cơn khó khăn, thử thách hay là hoạn nạn, hiểm nguy nào đó. Đúng. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cho dù có hai điều này đó, thì nó chỉ có thể đem đến một cái điều đúng đắn, kết nối nó tạo thành một sức mạnh, đó là khi họ phải đưa đức tin của mình vào. Chúng ta phải tin nơi lời của Chúa, chúng ta phải tin ở nơi Chúa trong cái sự cầu nguyện của mình. Người ta nói rằng đó, nếu mà bây giờ chúng ta lấy hydrogen, chất khí hydrogen tinh khiết, và chúng ta trộn vào ở trong khí oxygen tinh khiết. Chúng ta lấy hai thứ đó chúng ta trộn vào nhau. Thì nó không thể nào mà nó có thể tạo nên bất cứ một cái hiệu ứng, một cái kết quả gì cả. Chúng ta biết rằng đây là hai cái chất khí rất là quan trọng để mà nó tạo thành nước. Và bây giờ khi mà đem cả hai cái chất khí này cùng trộn lại với nhau thì nó không đem tới một cái kết quả gì hết. Cho đến khi người ta bỏ vào trong đó một chút của chất platinum. Nó là một cái chất xúc tác. Và cái chất này nó làm cho cả hai cái khí hydrogen và oxygen nó được kết hiệp lại với nhau. Và nó tạo thành một cái hiệu ứng, nó tạo thành một cái kết quả là H2O, tức là nước. Thì cũng vậy chúng ta phải biết rằng đó, không phải tự nơi cái sự nhận biết lời Chúa, có lời Chúa, cũng như là cái sự cầu nguyện của chúng ta đó, thì không có nghĩa là như vậy mà nó tạo thành sức mạnh. Cái quan trọng là chúng ta phải đặt đức tin của mình ở nơi chính Chúa. Thì nó sẽ kết hiệp cả hai điều này lại. Nó sẽ tạo nên một cái hiệu năng khiến cho những cái việc lớn lao của Chúa có thể được tỏ ra. Và chúng ta cần nhớ một điều rằng trong đời sống của chúng ta đó, thì khi chúng ta đối diện với bất cứ một cái hoàn cảnh nào, trở ngại nào, khó khăn nào, thì điều mà chúng ta phải làm để Chúa có thể can thiệp, Ngài sẵn lòng can thiệp vì Ngài đang có mặt ở tại nơi đó, Chúa bình an đang có ở trong cái chiếc thuyền này. Cho nên cho dù là những cái cơn bão cấp mấy, cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 5 gì đó đánh vào trong cái con thuyền để chúng ta đi ra mà chúng ta có thể kiếm tiền, nó có thể đánh vào tài chánh, nó có thể đánh vào ở trong gia đình của chúng ta, nó có thể đánh vào hội thánh của Chúa. Nhưng mà trong tất cả những điều đó, cái quyền quyết định để Chúa có thể hành động, nó tùy thuộc nơi chúng ta có cộng tác với Ngài hay không. Và cái điều chúng ta có thể cộng tác với Chúa để Ngài có thể can thiệp mà tỏ bày công việc quyền năng của Ngài, đó là đức tin của chúng ta. Chúng ta phải quyết định. Bởi vì nếu như chúng ta sợ những cái điều sai trật, thì nó là một cái loại sợ hãi mà chúng ta cần phải tránh đi, bởi vì nó rất là tai hại. Nhưng mà có một cái nỗi sợ mà chúng ta cần phải có, mà ở đây nói rằng đó, câu 41 là cái kết quả. Môn đồ kinh hãi lắm nói với nhau rằng: vậy thì người này là ai mà gió và biển cũng đều vâng lệnh người? Ở đây chúng ta thấy rằng Chúa đã tạo nên ở trong họ, trong một cái hoàn cảnh sóng gió thử thách đặc biệt vậy, đó là Ngài đã gây dựng cho họ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Lòng kính sợ Đức Chúa Trời là một điều rất là quan trọng để giúp cho chúng ta hóa giải và đánh tan tất cả mọi cái nỗi sợ sai lầm khác. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có được cái lòng kính sợ Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. Và khi có được cái lòng kính sợ Đức Chúa Trời rồi, thì chúng ta không cần phải rúng động sợ gì đối với những cái nỗi sợ hãi khác. Cho nên đây là điều mà lời của Chúa nhấn mạnh. Ở trong sách Gióp đoạn 28, câu số 28 thì cho chúng ta có thể biết được thế nào là kính sợ Đức Chúa Trời. Lời trong sách Gióp nói rằng: kính sợ Chúa ấy là sự khôn ngoan, tránh khỏi điều ác ấy là sự thông sáng. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng đó, sự khôn ngoan trong đời sống của Cơ Đốc nhân, đó là chúng ta cần phải biết kính sợ Đức Chúa Trời. Và chúng ta cần phải tránh những cái điều ác hay là những cái điều sai lầm, những cái nỗi sợ không có đúng đắn. Có người ta đã nói về cái chữ sợ trong cái tiếng Anh là cái chữ fear rồi đó. Nó gồm có bốn cái mẫu từ F-E-A-R. Thì họ chiết từ ra và họ nói nó thành một cái câu như thế này. Là false emotions appearing real. Nó có nghĩa là những cái cảm xúc giả dối mà chúng ta tưởng là thật thôi. Cho nên nhiều khi chúng ta là thần hồn nát thần tín, nó cũng giống như cái câu chuyện mà hồi nãy chúng ta được nghe đó. Thấy người ta chạy mình cũng chạy theo, mình suy diễn tùm lum, mình tưởng là có cái gì, thiệt ra đâu có đâu. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta để giữa cái cơn hoảng loạn này, chúng ta cần phải chọn lựa một cái nỗi sợ, đó là kính sợ Đức Chúa Trời. Thì chúng ta không cần phải sợ hãi bất cứ một điều gì khác. Sẽ không có một điều gì làm cho chúng ta sợ hãi hết. Khi chúng ta biết chọn lựa, chúng ta kính sợ Đức Chúa Trời. Và chúng ta cũng thấy rằng đó, cái sự cầu nguyện thì không phải là chúng ta muốn cầu gì thì cầu, muốn cầu ai thì cầu. Không phải là cầu nguyện luôn luôn là tốt, cho đến khi cái lời cầu nguyện của chúng ta phải có đức tin. Và lời cầu nguyện của đức tin á, thì chúng ta phải thấy rằng á, đức tin là đặt ở nơi một đối tượng đúng, đặt ở nơi một cái nền tảng đúng. Và chúng ta thấy rằng Chúa nói với chúng ta, đức tin của chúng ta phải đặt ở nơi chính mình Ngài, vì Ngài là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Rồi chúng ta cũng biết rằng đó, khi chúng ta đặt đức tin của mình ở nơi Ngài, lấy Ngài làm nền tảng cho đức tin, thì chúng ta được kết nối với Ngài, và một cái đức tin tưởng chừng như nhỏ bé của chúng ta, nó sẽ được hiệp với đức tin của con Đức Chúa Trời. Và lời của Chúa dạy chúng ta ngày hôm nay, mình sống không phải là chúng ta sống bởi đức tin của mình thôi, nhưng mà là chúng ta sống bởi đức tin của con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Đó là trong thơ Galati đoạn 2 câu số 20. Chúng ta sống không phải là bởi cái năng lực, nhưng mà để chúng ta trao đời sống mình và ngay cả những cái nhỏ nhất của mình đó, chúng ta trao nó trong tay của Chúa, là tay quyền năng, là cái tay đang nắm giữ mọi nguồn ân điển lớn lao. Cho nên chúng ta khi kết hiệp như vậy thì chúng ta sẽ có được một đức tin thật là lớn lao để thấy những việc cả thể của Đức Chúa Trời. Nguyện Chúa giúp cho chúng ta. Và chúng ta cần nhớ rằng đó, cái quyền quyết định để chọn, để đặt nỗi sợ của chúng ta, đức tin của chúng ta, do mình quyết định chứ không phải là theo hoàn cảnh quyết định. Chính chúng ta phải quyết định chọn lựa, không có để cho sóng gió, màn đêm, sự chao đảo của con thuyền, nỗi sợ hãi của những người chung quanh, sự nhỏ bé yếu đuối của mình giữa dòng đời, giữa cơn bão tố. Chúng ta không có đặt đức tin của chúng ta nơi những cái sự việc như vậy, mà chúng ta đặt ở nơi chính mình Chúa. Đặt ở nơi chính mình Chúa, và chúng ta phải nhìn Ngài một cách đúng đắn, vì Chúa không phải là giống như chúng ta. Ngài không phải đến để rồi là cũng lăn xăng, rồi cũng chạy đầu này đầu kia, giúp cho chúng ta một tay. Không có. Ngài tể trị trong tất cả mọi điều. Cái thứ nhì, đó là chúng ta phải nhớ rằng lời cầu nguyện của chúng ta phải đúng đắn. Chúng ta phải đặt cái sự trông cậy của mình để Chúa toàn quyền hành động. Hẳn nhiên chúng ta có thể thấy rằng trong hoàn cảnh hết sức là đặc biệt này đó, thì các môn đồ chưa có một cái trải nghiệm từng trải nào, chưa có biết gì hết đó. Chúa cũng chưa có chỉ dẫn cho họ là nếu các ngươi đi ra giữa biển mà gặp bão thì các ngươi phải làm gì. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng một cái điều đúng hướng mà các môn đồ đã làm, đó là giữa cơn hiểm nguy họ đã chạy đến với Chúa. Nhưng mà họ chưa có thấy rõ, họ chưa có biết Ngài một cách đúng đắn. Họ chưa có đặt đức tin của mình một cách phải lẽ ở nơi chính Chúa. Cho nên nguyện Chúa Ngài giúp cho chúng ta, để đây là một điều sẽ làm cho chúng ta thật sự được vững chắc ở trong đời sống của mình. Lời của Chúa ở trong sách Châm Ngôn đoạn 9 câu số 10 nói như thế này: kính sợ Đức Giê-hô-va ấy là khởi đầu sự khôn ngoan, sự nhìn biết Đấng Thánh đó là sự thông sáng. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, trước hết chúng ta hãy đặt lòng kính sợ của mình nơi Đức Chúa Trời. Ngài sẽ hóa giải tất cả mọi cái nỗi sợ hãi khác. Và đó là cái khởi đầu mà chúng ta cần có. Và một cái người mà đặt lòng kính sợ của mình ở nơi Đức Chúa Trời và tin cậy nơi Ngài thì sao? Trong Châm Ngôn đoạn thứ 19 câu số 23 nói rằng: sự kính sợ Đức Giê-hô-va dẫn đến sự sống, làm cho người ta được ở thỏa nguyện, không bị tai họa lâm đến. Cho nên sự kính sợ Đức Chúa Trời nó dẫn chúng ta đến sự sống, chứ không có cái gì mà nó có thể làm cho chúng ta bị nguy hại, làm cho chúng ta phải chết. Và cái thứ nhì là chúng ta phải thấy rằng đó, khi chúng ta kính sợ Chúa thì sự kính sợ Chúa sẽ làm cho chúng ta được thỏa nguyện bởi Ngài. Chúng ta được thỏa nguyện bởi Ngài và không bị tai họa nào lâm đến chúng ta cả. Cho nên đây là điều mà xin Chúa giúp cho chúng ta. Và chúng ta phải nhớ rằng cho dù ngày hôm nay ở giữa nghịch cảnh hoạn nạn thì đương nhiên nó cũng có những cái tác động trên đời sống của chúng ta. Thế nhưng chúng ta phải nhớ rằng hoạn nạn và đau khổ trong quyền tể trị của Đức Chúa Trời đó thì nó sẽ trở thành một giáo sư lỗi lạc. Nó không phải là sự khoái lạc đâu, mà là một giáo sư lỗi lạc. Cho nên Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta nhận biết được điều này, để rồi chúng ta đặt lòng kính sợ Chúa, đặt lòng tin ở nơi Chúa, rồi thì chúng ta sẽ thấy các lời hứa của Ngài đối với chúng ta là thành tín và chân thật. David đã nói rằng: dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi cũng sẽ chẳng sợ tai họa nào. Làm sao đi trong trũng bóng chết mà không sợ? Bởi vì Chúa ở cùng tôi. Ông đã đặt lòng kính sợ ở nơi Chúa là Đấng chăn giữ mình. Ông đã tin cậy ở nơi quyền dẫn dắt che phủ của chính Ngài, cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi hay là nâng đỡ tôi, thì chúng ta thấy rằng ông không sợ hãi, không sợ bất kỳ một tai họa nào có thể đụng đến mình hay là làm tổn hại đến mình. Nguyện Chúa dùng lời này để làm cho mạnh mẽ đức tin của chúng ta. Và bây giờ cái quyền quyết định nằm trong tay của chúng ta. Chúng ta chọn nỗi sợ nào? Hãy chọn nỗi kính sợ Đức Chúa Trời. Chúng ta tin điều gì? Tin ở những cái gì mà người khác không có Chúa tin sao? Tin những điều gì mà hoàn cảnh, nghịch cảnh, hoạn nạn nó nói với chúng ta sao? Không, chúng ta tin vào chính Chúa đang kiểm soát, tể trị trong tất cả những điều đó và nơi các lời hứa của Ngài. Nguyện Đức Chúa Trời dùng điều này để làm mạnh mẽ đức tin của toàn thể mỗi người trong chúng ta trong hoàn cảnh đặc biệt này. Và giờ đây chúng ta sẽ cùng nhau hát một bài hát để chúng ta thể hiện niềm tin của chúng ta nơi chính mình Chúa và cũng để xác định cái niềm tin của chúng ta đặt ở nơi Ngài, nơi lời của Ngài một cách vững vàng, nắm chặt lời hứa. Đó là một bài hát khá quen thuộc, nhưng mà xin Chúa cho chúng ta giờ này hát bài này bởi đức tin của chúng ta.
Sao con lo sợ khi Giê-xu vẫn y nguyên? Sao con nghi ngờ lời hứa Chúa không hề quên? Sao con hoang mang khi Ngài giữ gìn lo toan? Cớ sao thơ than khi Ngài bảo an? Hay luôn vui mừng trao mọi lo lắng cho Ngài, giữ niềm hy vọng nhờ Chúa trong cả đời này, nắm chặt lời hứa bền vững chiếu sáng đức tin. Chúa luôn gần bên đáp lời cầu xin. Đất trời đổi thay muôn vật truyền lại Giê-xu vẫn y nguyên. Chúa là thành tín yêu thương với năng quyền không đổi thay, cứu giúp ai xin Ngài. Hãy luôn vui mừng trao mọi lo lắng cho Ngài, đem trọn tất lòng trình hết lên Cha nguyện mong. Nắm chặt lời hứa kia Chúa mãi chẳng đổi thay, trước sau Giê-xu vẫn là yêu thương.
Amen. Chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa chí cao, là Cha chí cần, là đấng hướng dẫn chúng con ở trong tất cả mọi bước đường theo Chúa đang khi trải qua đời này, là đấng có mọi mục đích của Ngài trong quyền chủ tể của Chúa và hứa rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai tin cậy và yêu mến Đức Chúa Trời. Cầu xin Ngài lấy lời của Chúa là lời bất biến để bày tỏ cho chúng con về chính mình Ngài là đấng hôm qua, ngày nay cũng như cho đến đời đời không hề thay đổi. Ngài là đấng đã ở với các môn đồ đang khi họ trải qua cơn sóng gió, thì ngày hôm nay Chúa cũng là đấng ở với con dân của Ngài. Chúng con tin cậy Chúa đang ở đây trong chính hoàn cảnh này. Ngài ở đây ngay trong chính tâm trí của chúng con, mà Ngài ở đây để sẵn sàng can thiệp để thực hiện những điều tốt lành đến ở trên đời sống của chúng con. Lạy Chúa, xin hãy giúp cho chúng con để chúng con giờ này quyết định trong lòng của chúng con và lấy đức tin của chúng con đặt ở nơi Ngài. Chúng con muốn nói rằng chúng con chỉ kính sợ một mình Ngài mà thôi, vì Ngài là đấng đáng kính sợ, vì Ngài là đấng quyền oai hơn tất cả mọi cái thế lực của đời này, mọi cái sức mạnh ở trong trần thế này. Và Chúa ơi, Ngài là đấng có quyền để có thể làm cho nó phải được hướng dẫn trong đúng mục đích của Ngài, đem đến ích lợi cho đời sống của con dân của Ngài. Xin Chúa ban cho chúng con giờ đây để bởi lòng kính sợ Chúa thì chúng con tìm thấy được sự bình an nơi Chúa, bình an của chúng con giữa cái cơn bão tố đang tràn lên ở trong đất nước của chúng con cũng như khắp toàn cầu. Và cầu xin Ngài cũng cho chúng con biết tin cậy nơi Chúa. Bởi vậy chúng con cầu nguyện với Ngài và phó thác đời sống của chúng con và mọi sự việc này trong quyền can thiệp của Chúa. Ngài có quyền để làm cho nó phải ngưng lại, cho nên cầu xin Ngài hành động, vì Ngài là đấng ôi Chúa tối cao trên tất cả mọi cái chủ quyền, mọi thế lực, dù là ở trên trời hay là ở trên đất này hoặc là kể cả trong nước và dưới đất nữa. Xin Ngài hành động và Ngài Chúa ơi sẽ điều khiển tất cả mọi sự, ban ơn cho tất cả mọi cái sức mạnh mà Chúa đã thiết định trong thế giới này, để Ngài sẽ làm cho cái cơn dịch bệnh này phải chấm dứt thật sớm. Ngài ban cho Chúa ơi, hết thảy con cái của Ngài đều được ở trong sự che phủ, an ninh, an bình từ nơi chính mình Chúa. Ngài ban cho họ được chính sức toàn năng của Ngài, mạnh mẽ để họ có thể chống lại và đẩy lui tất cả những cái điều gì đó mà dịch bệnh nó đang lây lan ra. Vì chúng con nương náu mình ở nơi Ngài, thì Chúa ơi, Ngài là bóng cánh toàn năng cho chúng con. Và dịch lệ cho dù có lây lan ra trong nơi tối tăm, sự tàn hại có thể phá diệt đương lúc trưa, nhưng mà sẽ chẳng có tai họa nào, chẳng có dịch bệnh nào đến gần chúng con, đến gần trại của chúng con, đến gần con thuyền của chúng con, hay là nó có thể làm cho chúng con bị đắm. Xin Chúa ban ơn của Ngài, và xin Chúa cũng hành động để Ngài sẽ can thiệp để làm cho không những chúng con được an toàn trên chiếc thuyền do chính Ngài là vị thuyền trưởng điều khiển, nhưng mà Ngài cũng sẽ hành động để trong quyền điều khiển đó, ôi Chúa, mọi cơn giông bão đang thổi lên trên đất nước này cũng như khắp mọi nơi trên thế giới này, Ngài sẽ làm cho nó phải chấm dứt trong danh toàn năng của Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng con cầu nguyện. Amen.